跟来念书，要听书，有希拉南达雅，是跟谁？还提高阿加萨米等门大业。đầu tiên là lời giới thiệu của ban tu thư Như Lai Thiền Viện.
Những bài kinh Phật không có bài nào là không hay. Có miệt mài trên những trang kinh xưa mới cảm được sự vang động của suối nguồn trí tuệ. Lời kinh là những tiếng sấm rền vang chấn động tâm thức chúng sanh đang chới với giữa những làn sóng ưu phiền trong biển sanh tử. Kinh nghiệm giác ngộ của bậc toàn giác được trao truyền ròng rã trong suốt 45 năm để lại một kho tàng tư tưởng giải thoát, một sự trưởng thành tột cùng của trí thông minh và cảm thức con người. Mỗi lần đọc kinh là mỗi lần cảm nhận được sức mạnh của phước báo đã cho tâm thức bay lượn trong một khoảng không gian khá rộng trong bầu trời siêu thoát mênh mông. Tuy nhiên, đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói kinh Đại Niệm Xứ là bài kinh thỏa đáng nhất, hay đúng hơn là bài kinh tối cần gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi, hãy dũng mãnh lên đường hướng về bến bờ giải thoát cho chính mình. Trong phần mở đầu, Đức Phật dạy: đây là con đường duy nhất để thanh lọc tâm chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt thánh đạo và giác ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Lời dạy thật minh bạch, rõ ràng như bầu trời xanh trong mùa hạ trắng không một áng mây. Đây là con đường và là con đường độc nhất. Con đường an lạc ẩn giấu từ nghìn xưa này đã được Đức Phật phơi bày ra cho tất cả chúng sanh và tồn tại qua bao thăng trầm của lịch sử nhân loại. Phải có phước báo lớn mới sinh vào thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền để được tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài, hay để được Ngài diễn giải những lời kinh nhiều khi tưởng dễ lãnh hội nhưng đi sâu vào là cả một vấn đề. Bao nhiêu thế hệ đã qua đi và ngày nay chúng ta còn may mắn sống trong ánh đạo vàng rạng ngời của Đức Thế Tôn. Để hiểu những lời kinh cho chính xác hầu tu tập, chúng ta phải nương tựa vào các bậc chân tu thông hiểu giáo pháp và đầy kinh nghiệm thực chứng để thấy rõ con đường thanh bạch cao thượng. Những vị này thật quá hiếm hoi trong thời đại văn minh cơ khí ngày nay, một thời đại mà khoa học đã đạt đến đỉnh cao nhưng sự đau khổ trầm kha vẫn triền miên không hề thuyên giảm. Như Lai Thiền Viện có duyên lành theo học với Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Usyananda từ năm 1987. Ngài thọ giới tỳ kheo hơn 50 năm, hoàn mãn văn bằng Phật học cao cấp nhất tại Miến Điện và đã từng dạy tại đại học ở đó. Trong kỳ kiết tập kinh điển Phật giáo lần thứ 6 tại Miến Điện vào năm 1954, Ngài là vị lãnh đạo việc soạn thảo tự điển Miến Pali và một trong những vị hiểu đến lần chót tam tạng kinh điển Pali và phụ chú giải lúc Ngài mới vừa 26 tuổi. Ngài là tác giả của nhiều sách viết bằng tiếng Miến và tiếng Anh, trong đó có cuốn The Foundations of Mindfulness, Đại Niệm Xứ, một cuốn sách căn bản giảng dạy đầy đủ về thiền tứ niệm xứ. Năm 1979, Ngài được sư phụ là cố đại lão hòa thượng thiền sư Masi Sayadaw, một thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Miến Điện, lựa chọn đi hoằng pháp tại các nước ngoài, đặc biệt là Mỹ Quốc. Với sứ mạng này, Ngài đã hướng dẫn thiền tứ niệm xứ, hai thiền quán và giảng dạy vi diệu pháp, môn phân tâm học cao siêu của Phật giáo tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Mễ Tây Cơ, Singapore, Mã Lai, Âu Châu và Tích Lan. Với kinh nghiệm thực chứng thâm sâu và kiến thức bao la về Phật pháp, Ngài giảng giải giáo lý, hướng dẫn thiền tập một cách xúc tích và rành mạch, trong tinh thần từ bi và độ lượng của một bậc thầy đáng kính. Thiền viện được tăng trưởng dưới bóng mát từ bi và trí tuệ của Ngài. Một trong những bài kinh được Ngài Thiền Sư giảng khá đầy đủ chi tiết là bài kinh Đại Niệm Xứ. Những lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này đã được Ngài dựa trên chú giải, phụ chú giải và kinh nghiệm thực chứng giải thích một cách rõ ràng để thiền sinh thực hành. Đây là một công trình giảng dạy và hướng dẫn tận tụy. Nhận thấy tầm mức quan trọng của kinh Đại Niệm Xứ và sự giảng giải công phu của Ngài Thiền Sư, một đệ tử của Ngài đã cố gắng hiểu đúng và cho in thành sách The Four Foundations of Mindfulness. Như Lai Thiền Viện tiếp nối truyền thống cao đẹp này bằng cách thỉnh cầu Đại Đức Agastami Trần Minh Tài phiên dịch sang tiếng Việt để phổ biến cho Phật tử Việt Nam. Dù đa đoan với nhiều Phật sự, nhưng Đại Đức một lần nữa đã hoan hỷ nhận lời yêu cầu của Như Lai Thiền Viện và đã hoàn tất công trình soạn dịch một cách viên mãn. Nay bản dịch đã hoàn thành chu đáo, Như Lai Thiền Viện xin được đa tạ Hòa Thượng Thiền Sư Usilananda và Đại Đức Agastami Trần Minh Tài đã cho Thiền Viện được đặc ân ấn tống bản dịch sách giải Thích Kinh Đại Niệm Xứ. Như Lai Thiền Viện rất lấy làm vinh dự được giới thiệu sách dịch đến quý thiền sinh và Phật tử. Mong rằng quý vị sẽ tìm được nơi sách những ánh sáng soi tỏ con đường tu chính. Hãy là những lữ hành đơn độc, tinh tấn, bước đi trên con đường độc nhất để khỏi uổng phí kiếp người quý báu, hy hữu, có được trong dòng thời gian dài lê thê của kiếp luân hồi. Với tâm nguyện lấy trí tuệ làm sự nghiệp, Thiền Viện cầu mong quý vị đến được chân trời thanh thang, đầy hoa thơm và cỏ lạ, và ghi dấu tâm chứng trên dòng hiện sinh. Hiền nhân thỏa thích nghe lời Phật, an trong pháp bảo những giấc sai. Ban tu thư Như Lai Thiền Viện.
Vài lời của người soạn dịch. Nhận thấy kinh Đại Niệm Xứ là một kinh rất quan trọng đối với những người hành thiền. Nếu không hiểu rõ kinh này, lại không được thiền sư hướng dẫn trực tiếp, thì sẽ thực hành sai lầm và việc hành thiền sẽ không gặt hái kết quả tốt đẹp. Từ khi chuyên tâm hành thiền, chúng tôi có ý muốn dịch và soạn thảo một tài liệu thật đầy đủ về lý thuyết cũng như thực hành tứ niệm xứ, tức là thiền minh sát, để giúp đỡ cho những Phật tử muốn thực hành đạo giải thoát. Trong khi chưa có tài liệu và thuận duyên để soạn thảo, thì may thay, vào năm 1983, chúng tôi được tham dự một khóa thiền tại Lafayette, California, dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư Silananda. Trong khóa thiền này, Thiền Sư đã dành trọn 10 buổi pháp thoại để giảng giải kinh Đại Niệm Xứ. Hòa Thượng Thiền Sư, trong khi diễn giảng, đã căn cứ vào chú giải, phụ chú giải và chú giải của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, một vị Tam Tạng Pháp Sư, hội chủ Đại hội Tích Tập Tam Tạng lần thứ 6. Là một học giả thâm cứu Phật Pháp, một thiền sư kinh nghiệm thực chứng, có tinh thần của một luật gia, một sử gia, nên Hòa Thượng Silananda đã giảng giải kinh Đại Niệm Xứ một cách khúc chiết, rõ ràng, hợp theo nguyên tắc luận lý và khoa học, không chủ quan, thiếu căn cứ. Đọc kinh Đại Niệm Xứ do Hòa Thượng Silananda giảng giải, chúng ta sẽ hiểu rõ ràng những lời dạy thực hành của Đức Phật. Các bạn sẽ tìm thấy ở đây những lời giảng giải chính xác, rõ ràng, đúng theo kinh điển nguyên thủy, nghĩa là vào thời kỳ mà Phật giáo chưa chia thành bộ phái, chưa bị người sau vì lý do này hay lý do khác thêm vào. Đây là một bản kinh nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất mà các nhà nghiên cứu Phật học khách quan đều thừa nhận. Trong cuốn sách này, nhiều điểm được giải thích rất rõ để tránh thực hành sai lầm. chẳng hạn như trong phần niệm hơi thở, các điểm sau đây được sáng tỏ. Thứ nhất, chánh niệm tỳ khưu thở vào, chánh niệm tỳ khưu thở ra. Câu này giảng giải các hành thiền. Khi hành thiền, bạn phải giữ tâm trên hơi thở vào và hơi thở ra. Thực ra, bạn để tâm ở cửa mũi và quan sát hơi thở vào, ra, vào, ra. Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và ra. Nghĩa là không cố ý theo hơi thở và tưởng tượng rằng hơi thở đang đi vào trong cơ thể, hay nghĩ rằng hơi thở ở giai đoạn đầu ở mũi, giai đoạn 2 ở tim và giai đoạn 3 ở rốn, như nhiều người đã dạy và thực hành. Sách Thanh Tịnh Đạo có nói rõ là thiền sinh sẽ bị loạn tâm nếu chú tâm ở 3 giai đoạn mũi, tim và rốn. Do đó phải để tâm ở cửa mũi như người gác cửa quan sát kẻ ra người vào, hoặc như người thợ mộc khi cưa một khúc gỗ thì phải chú tâm vào nơi lưỡi cưa tiếp xúc với gỗ, chứ không theo dõi lưỡi cưa chạy tới chạy lui. Thứ hai, thở vào một hơi dài tỳ khưu biết tôi đang thở vào dài, thở ra một hơi dài tỳ khưu biết tôi đang thở ra dài. Trong suốt thời gian quan sát hơi thở, đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một hơi dài, thiền sinh phải nhận biết tôi đang thở vào dài. Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi thật dài để biết rằng mình đang thở một hơi dài. Hiểu biết ở đây có nghĩa là biết một cách trọn vẹn, chứ không phải chỉ biết một cách hời hợt bề mặt. Và chỉ khi nào tình cờ thiền sinh chú ý đến hơi thở dài thì mới biết rằng mình đang thở một hơi thở dài, chứ không cố ý thở cho thật dài để thấy rằng nó dài. Thứ ba, nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra, khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Khi quan sát hơi thở, bạn phải cố gắng để thấy rằng toàn thể hơi thở, để thấy rõ ràng toàn thể hơi thở. Nhận thức rõ có nghĩa là biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cố gắng ý thức được hơi thở một cách sắc bén. Nhóm chữ toàn thể hơi thở tiếng Pali là Sabbakaya. Sabba là toàn thể, kaya là cơ thể hay thân hay một nhóm. Nhưng kaya ở đây không có nghĩa là cơ thể hay thân của thiền sinh, mà là thân hơi thở. Do đó Sabbakaya ở đây không có nghĩa là toàn thể cơ thể vật chất, mà là toàn thể hơi thở. Và toàn thể ở đây có nghĩa là sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Bởi vậy thiền sinh phải cố gắng ý thức trọn vẹn sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên nhớ rằng đây là mục nói về quan sát hơi thở. Bởi vậy đề mục hành thiền ở đây phải là hơi thở, mà không phải là toàn thể cơ thể vật chất. Sách Thanh Tịnh Đạo đã giải thích như sau. Thầy tỳ khưu luyện tập như sau. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, như là khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Tôi sẽ thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của hơi thở ra. Tôi sẽ thở ra. Thầy tỳ khưu luyện tập như vậy. Bằng cách này, thầy tỳ khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở. Thầy tỳ khưu thở vào và thở ra với tâm có trí tuệ. Thứ tư, an tịnh hơi thở vào còn thô tháo, nhân duyên bởi thân, tôi sẽ thở vào, tỳ khưu tinh tấn như vậy, an tịnh hơi thở ra, còn thô tháo, nhân duyên bởi thân, tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tinh tấn như vậy. Theo chú giải, câu này có nghĩa, khi hơi thở vào trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận, thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế, khó thấy, khó ghi nhận, thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Nhiều người giải thích là thiền sinh phải làm cho tâm mình an tịnh hay chú tâm đến sự an tịnh của thân rồi mới thở ra. Đây là một lối giải thích không đúng theo tinh thần kinh Đại Niệm Xứ. Vì khi thực hành tứ niệm xứ thì phải quan sát theo dõi chứ không tạo ra hay đặt định một điều gì cả. Chữ thân hành kaya sankhara ở đây có nghĩa là hơi thở nhân duyên bởi thân. Ở đây danh từ kaya sankhara hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở đây được xem là hơi thở thô tháo bởi vì nó cần được làm cho an tịnh. Câu an tịnh hơi thở không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở an lạc, an trú, tĩnh lặng, mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế, thiền sinh phải cố gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục khác, các đề mục thiền khác, thiền sinh càng định tâm thì càng hiểu rõ, càng thấy rõ đề mục. Như đề mục thiền định chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn, khi càng chú tâm thì đề mục càng rõ ràng, cái dĩa bằng đất càng thấy rõ ràng hơn, đất càng thấy rõ ràng. Nhưng mà đối với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục càng vi tế hơn, khó thấy hơn. Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm, do đó lúc không hành thiền, nếu thân và tâm không an tịnh thì hơi thở trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành thiền, tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng, lúc ấy hơi thở trở nên vi tế, khó nhận thấy. Vào lúc này phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt thêm được nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. Trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế, không thể nhận ra được thì bạn cũng đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn để quan sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa của câu an tịnh hơi thở hay tinh tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi thở vào. Thứ năm, quán sát thân trong nội thân, quán sát thân trong ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. Quán sát thân trong nội thân có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của chính mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự nhủ, hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sinh và diệt, thì hơi thở của người khác cũng vậy. Do đó, thiền sinh đã quan sát, đó là thiền sinh đã quan sát thân trong ngoại thân. Câu quan sát thân trong ngoại thân chỉ có nghĩa là trong khi quan sát hơi thở của mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác, chứ không có nghĩa là phải nhìn vào người khác và quan sát hơi thở của họ. Tuy nhiên, khi bỗng nhiên quan sát hơi thở của người khác thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. Đôi khi bạn quan sát hơi thở của chính mình, rồi bỗng nhiên lại nghĩ đến hơi thở của người khác, xong lại trở về hơi thở của chính mình, tiếp đó là nghĩ đến hơi thở của người khác nữa, đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở của người khác. Đó là quán sát thân tâm nội thân và quán sát thân tâm ngoại thân. Câu này không có nghĩa là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở của người khác. Trong khi hành thiền, bạn chỉ chú tâm quán sát hơi thở của chính bạn mà thôi. Trên đây chúng tôi nói đến một số điểm căn bản về phần niệm hơi thở. Đọc hết cuốn sách, các bạn sẽ hiểu rõ kinh đại niệm xứ, hiểu rõ kinh đại niệm xứ hơn để thực hành một cách tốt đẹp hơn. Bản soạn dịch kinh đại niệm xứ này phần lớn dựa vào cuốn The Foundation of Mindfulness, ghi lại những bài giảng của Hòa Thượng Thiền Sư Silananda về kinh đại niệm xứ. Rất tiếc là cuốn sách trên không được nhuận sắc kỹ càng nên có nhiều thiếu sót và sai lầm. Rất may là trong khi soạn dịch cuốn sách này, chúng tôi có dịp gần gũi với Hòa Thượng tác giả nên được Hòa Thượng giảng giải và chỉ dẫn thêm những phần lầm lẫn và thiếu sót của bản tiếng Anh. Bản soạn dịch này cũng được bổ túc thêm bằng những chi tiết rút ra từ những bài giảng về kinh đại niệm xứ đã được Hòa Thượng giảng dạy tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, tại chùa Từ Quang San Francisco và tại Bát Nhã Thiền Viện ở Montreal, Canada. Tất cả những phần thêm vào, sửa chữa cũng như sự sắp xếp thứ tự các đoạn văn đều được chúng tôi trình bày và nhận ý kiến của Hòa Thượng. Để độc giả có dịp làm quen với tiếng Pali, ngôn ngữ chính trong các kinh điển Phật giáo, nên trong phần Pali Việt đối chiếu, những từ Pali được giải thích rộng rãi hơn và bổ túc thêm một số từ thông dụng. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ công sức vào việc hoàn thành bản dịch kinh đại niệm xứ này. Xin chia đều phước báo cao thượng, đó là phước báo của sự pháp thí cao quý này đến tất cả quý vị. Trước hết, chúng tôi xin thành thật tri ân Hòa Thượng Thiền Sư Silananda đã giảng giải cặn kẽ cho chúng tôi những phần thiếu sót và lầm lẫn trong bản tiếng Anh. Tiếp đến, Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu đã hiểu đến cho nhiều ý kiến về việc thực hành và chỉ cho chúng tôi những sai lầm mà các người dịch và dẫn giải kinh đại niệm xứ trước đây đã gặp phải. Đại đức Ngộ Không đã chép tay phần lớn bản thảo. Đạo hữu Phạm Phú Luyện đã bỏ ra nhiều ngày cùng chúng tôi duyệt lại nhiều lần toàn bản soạn dịch. Cô Bội Khanh là người đã xem xét lại toàn bản soạn dịch, nhất là phần chính tả từ khi bản soạn dịch mới thành hình. Cô Tịnh Nguyên, chị Du chép tay và sửa lỗi chính tả một số chương. Đại hữu Từ Sơn đã giúp đỡ phần kỹ thuật computer, trình bày sách và phụ dịch phần Pali Việt đối chiếu. Sư cô Chando Ba Sĩ Huệ Minh và đạo hữu Diệu Thu giúp đánh máy và giảng nghĩa một số từ Anh ngữ. Đạo hữu Trần Minh Lợi và Trương Điền đã giúp vé máy bay và phương tiện chuyên chở cùng các chi phí khác trong những lần chúng tôi về Như Lai Thiền Viện để hoàn thành cuốn kinh đại niệm xứ này. Và rất nhiều vị đã đóng góp ý kiến, khuyến khích, giúp đỡ, hối thúc và ủng hộ tịnh tài để cuốn kinh đại niệm xứ sau 9 năm dài cư mang, kể từ khi hai đạo hữu Khoát Thúy gửi sang Mã Lai tặng chúng tôi cuốn The Foundation of Mindfulness và hôm nay ra mắt độc giả. Mặc dầu đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu học và nhiều công tác Phật sự khác, nên chúng tôi không có đủ thời giờ để sửa chữa thật chu đáo. Do đó, bản soạn dịch này chắc chắn còn nhiều điểm không vừa ý độc giả. Chúng tôi thành thật kính xin các bậc trưởng thượng hoan hỷ chỉ điểm cho những chỗ sai lầm, và rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật tử bốn phương để lần tái bản được hoàn hảo hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Lai Thiền Viện, ngày 8 tháng 4 năm 1999, Tỳ Kheo Khánh Hỷ, Ác Gá Sa Mí, Trần Minh Tài. Lời giới thiệu. Kinh Đại Niệm Xứ là một kinh vô cùng quan trọng đối với những người hành thiền minh sát, bởi vì tất cả những lời chỉ dẫn trực tiếp hay gián tiếp của Đức Phật về việc hành thiền đều được ghi lại một cách súc tích trong kinh này. Nếu bạn thật tâm và nghiêm túc trong việc hành thiền minh sát, thì bạn phải thông suốt kinh Đại Niệm Xứ. Những lời diễn giải về kinh Đại Niệm Xứ trong cuốn sách này căn cứ trên chú giải, phụ chú giải và bản chú giải bằng tiếng Miến do Hòa Thượng Mahasi viết. Hòa Thượng Mahasi là một vị thiền sư nổi tiếng, thành công trong việc dạy thiền, và có lẽ là một vị thiền sư Miến Điện được nhiều người biết đến nhất ở Tây Phương. Hòa Thượng viên tịch vào tháng 8 năm 1982. Trong thời gian dạy thiền, Hòa Thượng đã giảng nhiều bài pháp về thiền minh sát và các đề tài Phật pháp khác. Băng giảng và một số sách của Ngài đã được dịch sang tiếng Anh và lưu hành tại Hoa Kỳ. Tiếng Pali gọi tên bài kinh này là Mahasatipatthana Sutta. Đại Niệm Xứ có nghĩa là bài pháp lớn về căn bản của sự chánh niệm, bài pháp lớn về sự thiết lập chánh niệm, hay bài pháp lớn về các niệm xứ. Trong bài kinh Mahasatipatthana Sutta, Đức Phật giải chấp thực hành thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát. Theo lời dạy trong kinh, có bốn căn bản, bốn lãnh vực hoặc bốn nơi để thiết lập chánh niệm. Và trong cuốn sách này, chúng tôi cũng sẽ trình bày và giải thích bốn căn bản đó. Trước khi làm việc gì, người Phật tử thường tỏ lòng thành kính đối với Phật Pháp Tăng. Bởi vậy, mỗi khi muốn viết một đề tài Phật Pháp nào, người Phật tử thường viết trước tiên câu sau đây: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng tôi cũng bắt đầu cuốn sách này với câu như vậy. Câu này có nghĩa là: con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán chánh biến tri. Sau đây là phần giải thích kinh. Đầu tiên, chữ tôi nghe như vậy. Các bài kinh thường được khởi đầu bằng câu giới thiệu tôi nghe như vậy. Chữ tôi ở đây chỉ cho Đại Đức Ananda, anh em chú bác với Đức Phật. Đại Đức Ananda làm thị giả cho Đức Phật trong 25 năm. Đại Đức có cùng tuổi và sinh cùng ngày với Đức Phật. Đức Phật dạy đạo trong 45 năm, nhưng 20 năm đầu tiên Ngài không có một vị thị giả thường trực. Lúc vị tỳ khưu này khi vị tỳ khưu kia thay nhau làm thị giả. Bắt đầu từ năm thứ 21, Đại Đức Ananda trở thành thị giả thường trực của Đức Phật. Tưởng cũng nên biết tại sao Đại Đức Ananda được giao cho trách vụ này. Vào năm thứ 21, Đức Phật tuyên bố Ngài cần một thị giả thường trực. Nghe lời tuyên bố này, nhiều vị đại đệ tử xin được làm thị giả, nhưng tất cả đều bị Đức Phật từ chối. Lúc ấy, trong pháp đường, có vài vị tỳ khưu khuyên Đại Đức Ananda xin làm thị giả, nhưng Đại Đức Ananda trả lời: nếu Đức Phật thực sự muốn tôi làm thị giả, thì chính Ngài sẽ bảo tôi. Tôi sẽ không làm thị giả nếu không được Đức Phật yêu cầu. Bởi thế, cuối cùng, Đức Phật đã yêu cầu Đại Đức Ananda làm thị giả. Đại Đức Ananda trả lời rằng, Đại Đức chỉ chấp nhận làm thị giả với một số điều kiện. Có tất cả 8 điều kiện, 4 điều kiện khước từ và 4 điều kiện chấp thuận. 4 điều khước từ gồm: thứ nhất,